Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Kiên quyết loại bỏ khỏi hàng ngũ những đảng viên suy thoái, tham nhũng, tiêu cực. Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng ngày càng đạt hiệu quả cao. Gương bí thư chi bộ tiêu biểu ở tỉnh Bắc Giang.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn được khởi tố, nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý ở hai tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Vụ án này cảnh báo một dạng tội phạm mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc khẩn trương điều tra xử lý vụ án này một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như kiên quyết loại bỏ khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, có hành vi tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng. Bài viết của phóng viên Đình Hiếu đề cập nội dung này.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm đầu tháng 4 năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 17 bị can, trong đó có một bí thư tỉnh ủy, hai chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, một nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban tỉnh, một nguyên chủ tịch ủy ban tỉnh, một phó bí thư thường trực tỉnh ủy cùng hàng loạt lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Về vụ án này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá đây là một vụ án lớn, một dạng tội phạm mới. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cấp cơ sở.
Thông qua cái điều tra vụ án, lời khai của một số bị can trong cái vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, thì chúng tôi thấy là Nguyễn Văn Hậu đã có những cái hành vi chi phối, lũng đoạn và gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Và để làm được cái việc này nữa, thì Hậu đã dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. Thì Bộ Công an là coi cái hành vi này là rất nguy hiểm, một dạng mới mà không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cơ sở.
Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cho rằng, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Vậy nhưng thực tế vừa qua, người đứng đầu một số nơi, một số lúc chưa thực sự quan tâm đến phòng chống tham nhũng. Có những trường hợp dung túng bao che cho cán bộ tham nhũng, thậm chí là tham nhũng vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần có các quy định đề cao và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cả về đạo đức, chính trị và pháp lý. Tiến sĩ Đinh Văn Minh cho rằng,
trong công tác phòng chống tham nhũng, thực ra thì chúng ta cũng có những quy định của Đảng, quy định của pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu trong việc nêu gương, trong việc triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng, cũng như là trong việc anh phải chịu trách nhiệm khi mà anh không thực hiện tốt cái việc đó hoặc là để xảy ra tham nhũng. Bản thân người đứng đầu có những trường hợp là dung túng, có trường bao che, thậm chí là trường hợp người đứng đầu là cũng dính vào việc đó thì là trở thành một cái sự vi phạm là được che chắn. Và chúng ta thấy thực tế là ở nhiều địa phương là có cái tình trạng như vậy. Cho nên vai trò trách nhiệm người đứng đầu chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách nó rất là toàn diện. Người đứng đầu cái trách nhiệm không chỉ là trách nhiệm pháp lý đâu, mà phải là trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm chính trị nữa.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 2/3 đảng viên bị xử lý kỷ luật là do sai phạm từ nhiệm kỳ trước đó. Điều này cho thấy thái độ cương quyết, không có vùng cấm trong xử lý kỷ luật đối với các cán bộ đảng viên vi phạm như Đảng ta đã nhiều lần khẳng định. Cùng với xử lý nghiêm sai phạm, phải kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp theo phương châm có vào, có ra, có lên, có xuống. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
Bằng hành động thực tiễn, chúng ta thấy rõ nét trong công tác cán bộ là có vào, có ra, có lên, có xuống. Cũng phải thấy rõ là gì, những ai chót lỡ nhúng chàm, những ai vi phạm kỷ luật thì chúng ta cũng kiên quyết xử lý. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cũng có đóng góp rất lớn vào vấn đề về công tác cán bộ. Thì thông qua đấy thì chúng ta thấy là lần này là rất rõ rồi. Những đồng chí mà chứng minh được mình qua thực tiễn thì chắc chắn là sẽ được đề bạt bổ nhiệm và sẽ có tiếp tục rèn luyện để trưởng thành hơn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng kịp thời đưa ra khỏi hàng ngũ những cái người không xứng đáng, những cái người ấy đã chót vi phạm thì phải bị xử lý thôi. Vấn đề này thì được nhân dân rất đồng tình.
Những kết quả này cho thấy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đang ngày càng quyết liệt, chặt chẽ, bài bản hơn, được nhân dân đồng tình và ủng hộ.
Những người mà khi mà năng lực đã bộc lộ những cái hạn chế, uy tín giảm sút thì Trung ương Bộ Chính trị đã lập tức cho các đồng chí đó nghỉ công tác hoặc là bố trí ở những cái công việc thấp hơn. Nó thể hiện chúng ta thực hiện đúng cái nguyên tắc cán bộ là có lên, có xuống, có vào, có ra, thể hiện cái quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.
Rõ ràng là Trung ương có một cái sự quyết tâm đặc, và đây chính là một trong vấn đề mà Tổng Bí thư đã từng nói, bản thân Đảng cũng phải dũng cảm để nhận những thiếu sót để sửa chữa, quyết tâm để xử lý cán bộ đảng viên của mình, kể cả cán bộ cao cấp, thậm chí kể cả những người còn rất triển vọng, để Đảng giành lại được lòng tin của người dân.
Với sự tin tưởng, ủng hộ cùng sự giám sát của người dân thì các cấp ủy Đảng cũng cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, uốn nắn kịp thời những hành vi vi phạm, tham nhũng tiêu cực ngay từ khi mới manh nha. Đặc biệt cần phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đây là những yếu tố quan trọng, góp phần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng từng bước được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự các cấp được củng cố kiện toàn. Quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả hơn. Bài viết sau đề cập nội dung này.
Số liệu tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 năm nay của Bộ Tư pháp cho biết trong 6 tháng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 đã thi hành xong hơn 242.300 việc và trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy công tác thu hồi tài sản được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả cao trong xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực. Đây cũng là kết quả của việc các ngành chức năng đã nâng cao trách nhiệm và phối hợp hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án sơ thẩm. Bản án có phần nội dung về bồi thường thiệt hại với khoản tiền rất lớn, với nhiều tài sản, nhiều đương sự. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm về 1.284 khoản vay khống nhằm chiếm đoạt hơn 677.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Ngay trong giai đoạn điều tra và truy tố, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên phong tỏa và chuyển giao tài sản vật chứng cho cơ quan thi hành án. Sau đó, Tổng cục Thi hành án Dân sự đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra rà soát những thủ tục pháp lý đối với các tài sản vật chứng đó để đảm bảo việc thi hành án. Về trình tự thủ tục, ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết.
Tổng cục Thi hành án đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu tới đây rất là cục thi hành án TP.HCM đã xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nguồn lực và cử các cán bộ hướng dẫn để nộp đơn yêu cầu thi hành án. để sẵn sàng ngay khi mà bản án có hiệu lực pháp luật ấy, thì sẽ tiến hành là tổ chức thi hành cho đúng quy định của pháp luật.
Trong năm 2023, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi được nhiều tài sản trị giá hơn 234.000 tỷ đồng. Chú trọng động viên khuyến khích các đối tượng tự nguyện nộp lại tài sản chiếm đoạt, gây thiệt hại, có vụ thu hồi đạt 100%. Con số này cho thấy những bước tiến lớn trong thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát do tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xử lý thu hồi tài sản tham nhũng vẫn là vấn đề không đơn giản, nhất là tài sản kinh tế. Dưới góc độ của ngành thanh tra, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng tiêu cực.
Chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế thu hồi, thứ hai là tăng cường cái xử lý sau thanh tra và thi hành án. Và trong quá trình điều tra và thanh tra mà khi có phát hiện cái dấu hiệu tội phạm thì có thể có cái biện pháp ngăn chặn ngay, không để đến lúc là điều tra truy tố xét xử thì mới thi án, thì các đối tượng này thường là tẩu toán và thất thoát cái tài sản đó. Trong các cái việc mà giải quyết các cái trường hợp mà thu hồi tài sản liên quan đến các yếu tố nước ngoài thì cũng cần phải có sự hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp để thu hồi.
Đặc biệt, ngành công an thời gian qua đã chủ động kịp thời áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong quá trình tố tụng. Đơn cử như khi thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil, Công ty Xuyên Việt Oil. Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an cho biết, bên cạnh việc điều tra làm rõ các thủ đoạn hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã chủ động các biện pháp đảm bảo thu hồi tài sản sau này.
Qua quá trình điều tra, thì Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng đã tập trung điều tra làm rõ và tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản mà có liên quan vụ án để phục vụ công tác thu hồi tài sản sau này.
Nhờ những nỗ lực của các cơ quan chức năng, đến nay tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế được nâng lên, góp phần quan trọng vào những thành công của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua.
Học tập và làm theo Bác.
Thưa quý vị và các bạn, ở chi bộ thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang, đảng viên trẻ Bùi Duy Tuấn được đánh giá là nhân tố nổi bật, luôn thể hiện sự tận tụy trách nhiệm với công việc được giao.
Sinh năm 1989, Duy Tuấn nhận nhiệm vụ phụ trách việc quản lý tài chính của thôn Xuân Trung kể từ năm 2019. Hai năm sau, dưới sự giáo dục, rèn luyện và tin tưởng của chi bộ, Tuấn vinh dự được giới thiệu kết nạp vào đảng. Trong suốt thời gian qua, bằng sức trẻ, sự nhiệt tình, gương mẫu, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đơn cử trong quản lý tài chính, tham mưu tổ chức tốt, việc lập phương án, tổ chức đôn đốc thu các loại thuế, quỹ hàng năm, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nhiều năm qua, Xuân Trung luôn là đơn vị dẫn đầu xã Xuân Phú về nội dung này. Hay như khi thôn triển khai xây dựng các công trình công cộng như trung tâm văn hóa thể thao, đình, chùa với tổng giá trị lên tới hơn 10 tỷ đồng. Đồng chí Tuấn cũng chịu trách nhiệm tiếp nhận tiền đóng góp ủng hộ của nhân dân, trực tiếp cùng ban giám sát, cộng đồng thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, tránh thất thoát lãng phí. Nhờ am hiểu về công nghệ nên ngoài nhiệm vụ này, đồng chí được chi bộ phân công làm nòng cốt tổ công nghệ số của thôn, thường xuyên dành thời gian tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm công nghệ cao, những hình thức lừa đảo trên mạng xã hội, chủ động cùng thành viên trong tổ đến từng gia đình để hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, với năng khiếu nổi bật, đảng viên trẻ này còn trở thành nhân tố chủ chốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ. Hai kỳ hội diễn cấp xã gần đây, đội văn nghệ của thôn liên tục giành giải A toàn đoàn. Ngoài phong trào xây dựng nông thôn mới, văn hóa, văn nghệ, thôn còn nổi bật với đường làng, ngõ xóm, phong quang, sạch đẹp. Những bức tranh tường đặc sắc và đường hoa rực rỡ. Trong những kết quả ấy có sự đóng góp tích cực của đảng viên trẻ Bùi Duy Tuấn. Hai năm qua, đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đình Hiếu biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.